Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư, ngày 15 tháng 5 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự trình bày phần cuối huấn từ của Đức Thánh Cha Francisco tại cuộc gặp gỡ đại kết và liên tôn với giới trẻ ở Skopje, phía bắc Macedonia, trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đây hôm 7 tháng 5 vừa qua. Kế đó là các tiết mục hành trình với lời Chúa, gương chứng nhân, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay, thứ tư trong tuần thứ bốn phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 12, từ câu 44 đến câu 50. Khi ấy, Đức Giêsu lớn tiếng nói rằng: Ai tin vào tôi thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi. Ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi. Tôi là ánh sáng, tôi đã đến thế gian để bất cứ ai tin vào tôi thì không ở lại trong bóng tối. Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ, thì không phải chính tôi xét xử người ấy, vì tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian. Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi, thì có quan tòa xét xử người ấy. Chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha Đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì. Và tôi biết, mệnh lệnh của người là sự sống đời đời. Vậy, những gì tôi nói, thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Sau khi đọc trích đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta thấy, cũng như ánh sáng cần thiết cho mọi người, mọi vật trong lĩnh vực tự nhiên thế nào, thì Chúa Giêsu là ánh sáng cần thiết cho mọi người trong lĩnh vực siêu nhiên như vậy. Trước hết, trong lĩnh vực tự nhiên, ai cũng biết ánh sáng rất cần thiết. Nếu không có ánh sáng, thì từ thảo mộc, súc vật và con người không thể sống được. Nên nếu có ai hỏi, tại sao Thiên Chúa tạo dựng nên ánh sáng đầu tiên, thì câu trả lời là vì ánh sáng là yếu tố cần thiết nhất. Không có ánh sáng, chúng ta không thấy được đối vật, không thấy được nhau, không thấy được màu sắc, không còn giao tế và không còn làm việc nữa. Không có ánh sáng, chúng ta không có thực phẩm để ăn, không khí để hít thở. Cây cối sống và tăng trưởng là nhờ vào ánh sáng mặt trời. Đó là nguồn thực phẩm cho các thực vật. Cây cối có sống mới có thức ăn cho động vật, và động vật làm thức ăn cho con người. Từng đó ý nghĩa thôi cũng đủ cho chúng ta thấy giá trị và sự cần thiết của ánh sáng. Trong lĩnh vực siêu nhiên, ánh sáng của Chúa cũng cần thiết như vậy. Từ khi nguyên tổ loài người phạm tội, con người bắt đầu rơi vào tình trạng tối tăm tâm linh, tối tăm tinh thần. Để sửa chữa tình trạng tối tăm này, Thiên Chúa đã sai con một của Ngài là Chúa Giê-xu xuống thế. Vì vậy, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giê-xu tuyên bố, tôi là sự sáng đã đến thế gian. Và sau khi mặc khải như thế, Chúa Giê-xu đã hứa, ai tin vào tôi sẽ không đi trong tối tăm. Thực vậy, khi tuyên bố, tôi là sự sáng đã đến thế gian, Chúa Giê-xu muốn quả quyết và khẳng định, Ngài chính là đấng thiên sai, là đấng cứu thế, đã đến trần gian để cứu chuộc mọi người. Ai đến với Ngài, tin vào Ngài và sống theo lời Ngài, thì sẽ không đi trong tối tăm, nghĩa là sẽ được cứu độ. Cũng như ánh sáng mặt trời cần thiết cho sự sống, cho sự giao tế đi lại đến một đích điểm nào đó, thì Chúa Giê-xu muốn nói, Ngài là sự sáng cần thiết để đi tới trời như vậy. Tóm lại, với trích đoạn tin mừng hôm nay, Chúa Giê-xu cho biết Ngài chính là đấng Chúa Cha sai đến trần gian. Ai tin Ngài là tin Chúa Cha, ai nghe lời Ngài giảng dạy là nghe lời Chúa Cha, và ai sống lời Ngài thì sẽ được sống đời đời. Chúa Giê-xu tự xưng Ngài là ánh sáng thế gian, và Ngài cũng bảo những ai tin Ngài là ánh sáng thế gian. Quả vậy, đây là một vinh dự, cũng như là một trách nhiệm, một bổn phận của các tín hữu. Các tín hữu là ánh sáng thế gian, nên họ phải chiếu sáng bằng những việc làm của ánh sáng, như một cuộc sống tốt đẹp, một lời nói nâng đỡ ủi an, một nụ cười thông cảm, một bàn tay đưa ra để dẫn dắt, đồng hành. Đó là những việc làm của ánh sáng mà bao nhiêu người đang chờ đợi nơi mỗi tín hữu. Từ trích đoạn tin mừng hôm nay, xin Chúa cho chúng ta đừng bao giờ tự giam mình vào bóng tối hay giảm bớt cường độ ánh sáng nơi chúng ta, và cũng đừng bao giờ vô tình hay hữu ý tô đẩy người khác vào bóng tối do đời sống tội lỗi và thiếu bác ái của chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu, chúng con hằng khao khát hạnh phúc, mà chỉ có Chúa mới cho chúng con được hạnh phúc đích thực và trường tồn. Trong cuộc sống, nhiều lúc chúng con gặp những trở ngại, khó khăn, u ám. Xin cho chúng con biết tìm đến Chúa, nhờ ánh sáng của Chúa, chúng con sẽ tìm ra con đường đem lại hạnh phúc. Đó là chúng con biết tin tưởng và phó thác, sống theo sự hướng dẫn của Chúa. Amen.
Thánh Lý thương con Chúa luôn phù trì, nào con còn hãy lo gì?
Chúa là nguồn ánh sáng,
Chúa là nguồn ánh
sáng độ cứu con.
Con chờ người nào?
Lạy Thiên Chúa, xin nghe tiếng con van này và xin thương tình chúng tôi.
Này lòng con luôn mong nghĩ suy về Ngài và luôn tìm thánh nhân Ngài.
Là ơn
cứu
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cho phép hành hương chính thức tại Mễ Dù. Đức Thánh Cha Francisco đã cho phép các giáo phận và giáo xứ thực hiện các cuộc hành hương chính thức tại Mễ Dù. Đức Tổng giám mục Luigi Bezzuto, sứ thần tòa thánh tại Bosnia-Herzegovina, và Đức Tổng giám mục Henrik Jose, kinh lực tông tòa đặc nhiệm của tòa thánh tại giáo xứ Đền Thánh Mễ Dù, đã thông báo quyết định trên đây của Đức Thánh Cha trong thánh lễ sáng Chủ nhật 12 tháng 5 vừa qua tại địa phương. Mễ Dù là một làng nhỏ thuộc Cộng hòa Bosnia-Herzegovina, nơi có sự kiện gọi là từ ngày 24 tháng 6 năm 1981, Đức Mẹ hiện ra với 6 thiếu niên công giáo Gracia, và sự kiện này còn tiếp tục. Giáo quyền địa phương và tòa thánh đã lần lượt thiết lập các ủy ban điều tra từ lâu, nhưng cho đến nay chưa có tuyên bố chính thức nào về tính chất siêu nhiên của các cuộc hiện ra. Hiện thời, mỗi năm có hàng triệu tín hữu đến hành hương tại Mễ Dù trong tư cách riêng, nhưng các giáo phận và giáo xứ không được phép tổ chức các cuộc hành hương chính thức. Trưa ngày 12 tháng 5 vừa qua, ông Alessandro Ghisotti, quyền giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã nói rằng việc cho phép của Đức Thánh Cha không có nghĩa là được giải thích các cuộc hành hương như một sự chính thức công nhận các biến cố tại Mễ Dù như đã biết. Việc xác nhận tính xác thực của các cuộc hiện ra còn phải được giáo hội cứu xét thêm. Vì thế, cần tránh làm sao để các cuộc hành hương ấy không tạo nên sự lẫn lộn hoặc mơ hồ về khía cạnh đạo lý. Điều này cũng liên hệ tới các vị mục tử thuộc mọi cấp muốn đến Mễ Dù và cử hành hoạt động tế thánh lễ tại đó một cách trọng thể. Ông Ghisotti cũng nói thêm rằng, xét vì số lượng đông đảo những người đến Mễ Dù và thành quả ân phúc dồi dào từ đó, quyết định trên đây của Đức Thánh Cha nói lên quan tâm một vụ đặc biệt của Ngài đối với thực tại ở Mễ Dù và nhắm tạo điều kiện thăng tiến các thành quả thiện hảo. Quyền giám đốc phòng báo chí tòa thánh kết luận rằng, với quyết định nói trên, vị kinh lực tông tòa sẽ được dễ dàng hơn trong việc thiết lập những tương quan với các linh mục đặc trách tổ chức hành hương ở Mễ Dù như những người chắc chắn và được chuẩn bị kỹ lưỡng, cung cấp cho các vị ấy những thông tin và chỉ dẫn để có thể tiến hành các cuộc hành hương tốt đẹp. Việc làm này được tiến hành trong sự thỏa thuận với các vị bản quyền địa phương. Cách đây gần một năm, tức là ngày 31 tháng 5 năm 2018, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Cha Henrik Jose, nguyên là Tổng giám mục giáo phận Warszawa Praha bên Ba Lan, làm kinh lực tông tòa đặc nhiệm tại giáo xứ Mễ Dù vô thời hạn và tùy ý tòa thánh. Việc bổ nhiệm này cũng như quyết định cho phép hành hương chính thức không liên hệ tới các vấn đề đạo lý về tính chất siêu nhiên của những trình thuật của 6 tín hữu nam nữ công giáo Gracia, xác quyết họ được Đức Mẹ hiện ra từ 38 năm nay. Trong số 6 tín hữu ấy, 3 người nói mình vẫn còn được Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình hiện ra hàng ngày vào cùng 1 giờ mỗi buổi chiều. Đó là bà Vicca hiện ở Mễ Dù, bà Marisa sống tại Monza, Bắc Italia, và ông Ivan hiện ở Mỹ nhưng thường trở về quê hương. Người được thị kiến thứ tư, bà Mizana, cho biết mình được thị kiến mỗi tháng vào ngày mùng 2, trong khi 2 người nam cuối cùng nói mình được thị kiến mỗi năm một lần. Tóm lại, việc cho phép hành hương chính thức tại Mễ Dù là một dấu chỉ nhìn nhận điều thiện hảo xảy ra tại giáo xứ Đền Thánh Mễ Dù, nơi có bao nhiêu người lãnh nhận các bí tích. tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Doanh nhân công giáo mừng bổn mạng. Giới doanh nhân công giáo tự hào về Thánh Matthew Lê Văn Gẫm. Ngài đã từng là một thương nhân, đã từng có những yếu hèn như chúng ta. Chỉ khác một điều là Ngài đã để cho ân sủng của Thiên Chúa phát triển và liều mạng sống vì tin mừng. Đó là lời giảng của Linh Mục Du Xe Tạ Huy Hoàng, linh hướng giới doanh nhân công giáo, trong thánh lễ mừng bổn mạng của giới vào lúc 16 giờ ngày 11 tháng 5 vừa qua tại nhà thờ huyện sĩ, quận 1, Sài Gòn. Thánh lễ cũng do cha linh hướng giới doanh nhân công giáo chủ sự. Đồng tế với cha Du Xe có Linh Mục Đa Minh Nguyễn Đình Tân, nguyên linh hướng doanh nhân công giáo, và Linh Mục Du Xe Bùi Công Trác, giám đốc đại chủng điện Thánh Du Xe Sài Gòn. Hiệp dân thánh lễ có ông Phêrô Đỗ Tiến Sĩ, trưởng ban đại diện doanh nhân công giáo, quý ban đại diện cùng với khoảng 100 doanh nhân công giáo và quý khách. Dẫn vào bài giảng bằng câu lời Chúa, ai liều mất mạng sống vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Cha linh hướng Du Xe chia sẻ về Thánh Matthew Lê Văn Gẫm. Cha đã chọn chia sẻ khía cạnh bất toàn của thánh nhân, nhưng đã làm nên sự hoàn hảo ở nơi Chúa, và phút cuối của cuộc đời, đã chọn cái chết vì Chúa. Đó là động lực cho doanh nhân công giáo trông cậy vào lòng Chúa thương xót, Ngài uốn nắn ta tiến dần đến con người hoàn hảo như Chúa muốn. Cha giảng lễ nói tiếp, giới doanh nhân công giáo tự hào về Thánh Matthew Lê Văn Gẫm. Ngài đã từng là một thương nhân, đã từng có những yếu hèn như chúng ta. Chỉ khác một điều, đã để cho ân sủng của Thiên Chúa phát triển và liều mạng sống vì tin mừng. Khoảnh khắc ấy đã làm Ngài nên thánh. Kết thúc bài giảng, cha Giuse đã nguyện xin thánh bổn mạng, cầu bầu cùng Chúa cho giới doanh nhân công giáo sống noi gương thánh nhân. Cha nói, tin cho lời Chúa hôm nay dạy khiêm tốn, sống bổn phận doanh nhân công giáo đúng nghĩa nhiều nhất có thể, tìm đến bí tích hòa giải khi lỗi lầm, để sống như thánh bổn mạng, sống xứng hợp trong từng giây phút của cuộc đời. Sau lời nguyện hiệp lễ, ông Gioan Bautista Nguyễn Quang Trung đã đại diện doanh nhân công giáo cảm ơn quý cha và mọi người. Tin Roma. Đức Thánh Cha gặp các thành viên trung tâm thể thao Ý. Trưa 11 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến khoảng 400 thành viên của trung tâm thể thao Ý. Trong bài diễn văn với các tham dự viên tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ghi nhận những hoạt động của trung tâm dành cho các nhóm tuổi khác nhau với sự đa dạng về thể loại thể thao. Qua sứ mạng của mình, trung tâm thể thao Ý đã cung cấp cho những người trẻ một lối sống lành mạnh và tích cực dựa trên cái nhìn Kitô giáo về con người và xã hội. Đức Thánh Cha nói rằng, thể thao là một trường học tuyệt vời nếu chúng ta biết kiểm soát bản thân và tôn trọng người khác. Nó dạy về sự cống hiến và kiên trì trong tinh thần cạnh tranh nhưng không làm mất đi nụ cười và cũng để dạy người ta biết chấp nhận thất bại. Thể thao là công cụ để giải quyết nhiều vấn đề và mang lại sự chuyển đổi sâu sắc cho xã hội, bởi vì nó cải thiện con người và có thể thúc đẩy văn hóa đối thoại và gặp gỡ tôn trọng. Cuộc chiến với các đối thủ trong các cuộc thi đấu thể thao luôn được gọi là chạm trán và không bao giờ là đối đầu, bởi vì cuối cùng, mặc dù chiến thắng sẽ tốt hơn, nhưng theo một nghĩa nào đó, cả hai đều thắng. Đây là thế giới mà chúng ta mơ ước và muốn xây dựng. Trong tinh thần cạnh tranh lành mạnh, chúng ta luôn gặp thấy một người bạn và một người anh em dù là đối thủ. Đây là tâm điểm của cái nhìn Kitô giáo về con người. Đó là học cách nhìn người khác và mọi sự bằng con mắt của Chúa Giêsu, nhìn như Chúa Giêsu đã nhìn. Có nghĩa là lắng nghe những lời của Ngài để hiểu cảm xúc của Ngài và cố gắng bắt chước những cử chỉ của Ngài. Sau hết, Đức Thánh Cha khích lệ các tham dự viên rằng, từ tin mừng, chúng ta sẽ làm cho thế giới đẹp hơn và chân chính hơn. Tin Myanmar. Diễn đàn vì hòa bình ở Myanmar, kết quả của chuyến tông du của Đức Thánh Cha. Hôm 9 tháng 5 vừa qua, tại thủ đô Yangon của Myanmar, diễn đàn của các tổ chức tôn giáo vì hòa bình đã kết thúc. Bà Aung San Suu Kyi, ủy viên Hội đồng Nhà nước mong ước rằng có sự tôn trọng lẫn nhau giữa các chủng tộc và tôn giáo. Thống nhất và thấu hiểu là lời kêu gọi của bà Aung San Suu Kyi, ủy viên Hội đồng Nhà nước và các vị lãnh đạo các tôn giáo ở Myanmar tại Diễn đàn về Hòa giải Dân tộc. Sự kiện do Tổ chức các tôn giáo vì hòa bình tổ chức diễn ra trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 5 vừa qua. Các tham dự viên đã thảo luận 5 đề tài: giáo dục, trách nhiệm của phụ nữ và người trẻ, xây dựng sự hiệp nhất giữa các nhóm dân tộc khác nhau của đất nước, nhìn nhận tầm quan trọng các niềm tin khác nhau và các vấn đề đang diễn ra tại Rakhine. Như đã biết, tại Myanmar, Phật giáo chiếm 90% dân số. Có nhiều cuộc xung đột xảy ra giữa các cộng đồng tôn giáo ở Rakhine. Bạo lực giữa các Phật tử và người Hồi giáo, giữa quân đội, vân vân. Tất cả những điều này làm cho tình trạng của các Kitô hữu thiểu số thêm khó khăn. Tại diễn đàn, bà Aung San Suu Kyi đã có một bài phát biểu, trong đó bà nói rằng: "Tôi ước mong có sự tôn trọng lẫn nhau giữa các chủng tộc và tôn giáo. Điều này sẽ giúp cải thiện hòa bình và sự ổn định, ngăn ngừa xung đột tôn giáo. Cần phải giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi sự thù hận được phục hồi, cùng nhau tham gia và cộng tác vào việc xây dựng quốc gia." Ông Anha U Aye Win, người đứng đầu trung tâm Hồi giáo ở Myanmar, tuyên bố: "Vào thời điểm này, khi mà sự kích động hận thù tôn giáo lan rộng, hơn bao giờ hết, xã hội của chúng ta cần hòa bình. Các vị lãnh đạo tôn giáo có trách nhiệm sửa sai những ai có hành vi không đúng." Tại hội nghị, Đức Hồng Y Chak Mang Bo, Tổng giám mục Tổng giáo phận Yangon đã bảo đảm rằng tổ chức các tôn giáo sẽ tiếp tục làm việc để có được hòa bình. Chính vì thế, dự kiến sẽ có một diễn đàn tiếp theo vào tháng 11 tới đây. Cha Joseph Mangwin, Tổng thư ký của Tổ chức các tôn giáo vì hòa bình và Giám đốc Caritas của Tổng giáo phận Yangon, nói với hãng tin Asia News rằng: "Trong những năm gần đây, chúng tôi nhận thấy chính quyền có nhiều nỗ lực trong việc chống lại các ý thức hệ kích động hận thù. Tôn giáo không phải là vấn đề, nhưng là giải pháp. Trước đây, chính quyền lạm dụng tình cảm tôn giáo, nhưng ngày nay chúng tôi chứng kiến một hiện tượng mới. Các vị lãnh đạo các tôn giáo trở thành những người có ảnh hưởng và quan trọng trong quá trình hòa giải." Theo cha Win, có một mối liên hệ trực tiếp giữa tiến trình của đất nước và chuyến tông du lịch sử của Đức Thánh Cha Francisco đến Myanmar. Cha nói: "Sau cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, các hoạt động của chúng tôi đã gia tăng. Hiện nay, chính phủ cho chúng tôi nhiều cơ hội hơn để đóng góp cho hòa bình. Trước đây, chúng tôi không thể hoạt động trong các khu vực xung đột, trong khi hiện nay, tổ chức các tôn giáo vì hòa bình và tổ chức liên tôn hiện diện ở một số khu vực đang có vấn đề, nhất là như ở Kachin, Rakhine." Tin Vatican. Đức Thánh Cha ủng hộ các nước vùng Ban Căng gia nhập Liên hiệp Âu Châu. Trong chuyến viếng thăm Skopje, thủ đô Bắc Macedonia, hôm 7 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ sự ủng hộ của Ngài đối với việc nước này và các quốc gia vùng Ban Căng gia nhập Liên minh Âu Châu. Trong cuộc nói chuyện với Tổng thống và các lãnh đạo dân sự của Bắc Macedonia, Đức Thánh Cha Francisco đã miêu tả quốc gia này như một lò nung của các nền văn hóa và các căn tính sắc tộc và tôn giáo, những yếu tố tạo nên một bức tranh khảm nhiều mảnh, nơi mà mỗi mảnh đều quan trọng để hình thành toàn thể bức tranh. Đức Thánh Cha nói, những yếu tố đặc biệt này cũng rất có ý nghĩa để gia tăng sự hội nhập với các quốc gia châu Âu. Tôi hy vọng rằng sự hội nhập này sẽ phát triển theo cách thức có lợi cho toàn bộ khu vực Tây Ban Căng, với sự tôn trọng không ngừng dành cho sự đa dạng và các quyền căn bản. Tổng thống George Ivanov của Bắc Macedonia cho biết, 6 quốc gia vùng Ban Căng là Albania, Bosnia, Kosovo, Montenegro, Bắc Macedonia và Serbia đã nhiều lần cố gắng gia nhập Liên minh Âu Châu, nhưng đã gặp phải các chướng ngại chặn họ lại.
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần cuối huấn từ của Đức Thánh Cha Francisco tại cuộc gặp gỡ Đại Kết và Liên Tôn với giới trẻ ở Skopje, Bắc Macedonia, trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đây hôm 7 tháng 5 vừa qua. Đức Thánh Cha tiếp tục huấn từ như sau. Các bạn trẻ thân mến, cùng nhau mơ mộng là điều quan trọng xiết bao. Giống như các bạn đang làm ngày hôm nay, mọi người cùng nhau, ở đây tại một nơi, không có rào cản. Xin vui lòng, hãy cùng nhau mơ mộng, không tự mình, hãy mơ với người khác, đừng bao giờ chống lại người khác. Ước mơ với người khác và đừng bao giờ chống lại người khác. Tự các bạn có nguy cơ nhìn thấy ảo ảnh, nhìn thấy những thứ không có ở đó. Các giấc mơ được cùng nhau xây dựng. Mấy phút trước đây, chúng ta đã thấy hai trẻ em đang chơi ở đây. Các em muốn chơi, chơi cùng nhau. Các em đã không chơi trên máy tính của các em muốn chơi thật. Chúng ta quan sát các em hạnh phúc, hài lòng, vì các em mơ được chơi cùng nhau, với nhau. Các bạn có thấy điều này không? Tuy nhiên, ở một lúc nào đó, một trong số các em nhận ra rằng em kia mạnh mẽ hơn, và thay vì mơ với em kia, bắt đầu mơ chống lại em kia và cố gắng vượt qua em kia. Và thế là niềm vui đó thay đổi khi chúng ta thấy em yếu hơn dàn dụa nước mắt ngồi trên sàn nhà. Các bạn thấy chúng ta dễ dàng chuyển từ việc mơ với người khác sàng mơ chống lại người khác ra sao? Đừng bao giờ thống trị người khác. Hãy xây dựng cộng đồng với người khác. Đây là niềm vui của việc tiến lên phía trước. Điều này rất quan trọng. Dragan và Marija đã nói với chúng ta điều này khó khăn như thế nào, khi mọi thứ âm mưu cô lập chúng ta và cướp mất cơ hội gặp gỡ nhau, cơ hội mơ mộng với người khác. Bây giờ ở tuổi tôi, và tôi không còn trẻ nữa. Các bạn có muốn biết tôi nghĩ đâu là bài học tốt nhất tôi đã từng học được không? Đó là cách nói chuyện mặt đối mặt với người ta. Chúng ta đã bước vào thời đại kỹ thuật số, nhưng thực ra chúng ta biết rất ít về thông đạt. Tất cả chúng ta đều được nối kết, nhưng chúng ta chưa thực sự can dự với nhau. Can dự đòi hỏi cuộc sống. Nó kêu gọi phải ở đó và chia sẻ những khoảng thời gian tốt đẹp và cả những khoảng thời gian không được tốt đẹp lắm. Trong Thượng Hội đồng năm ngoái về người trẻ, chúng ta đã có được kinh nghiệm gặp mặt nhau trực tiếp, cả những người trẻ và những người không trẻ. Chúng ta đã có thể lắng nghe nhau, cùng nhau mơ mộng và nhìn về tương lai một cách đầy hy vọng và biết ơn. Đó là liều thuốc giải độc tốt nhất đối với thất vọng và thao túng. Đối với quá nhiều tiếp xúc mà không thông đạt, đối với nền văn hóa phù du và đối với tất cả những nhà tiên tri giả chuyên công bố bất hạnh và hủy diệt. Thuốc giải độc đang lắng nghe nhau. Và bây giờ, hãy để tôi nói với các bạn một điều mà tôi cảm thấy rất mạnh mẽ. Các bạn hãy tự cho mình cơ hội để chia sẻ và thưởng thức một cuộc mặt đối mặt thật tốt với mọi người. Nhưng đặc biệt là với ông bà của các bạn, với người già trong cộng đồng của các bạn. Có lẽ một số các bạn đã nghe tôi nói điều này, nhưng đối với tôi, đó là liều thuốc giải độc cho những người sẽ nhốt các bạn trong hiện tại, áp đảo các bạn bằng các áp lực và đòi hỏi. Tất cả nhân danh điều cho là hạnh phúc, như thể thế giới sắp chấm dứt và các bạn phải trải nghiệm mọi thứ ngay lập tức. Về lâu về dài, điều này tạo ra sự lo lắng, không hài lòng và cảm thức tuyệt vọng. Đối với một trái tim bị cám dỗ bởi lòng vô hy vọng, không có phương thuốc nào tốt hơn là lắng nghe kinh nghiệm của những người lớn tuổi. Các bạn thân mến, các bạn hãy dành thời gian với người già, lắng nghe những câu chuyện của các ngài, những câu chuyện đôi khi có vẻ không có thực, nhưng thực ra lại chứa đầy những trải nghiệm phong phú. Những biểu tượng hùng hồn và một túi khôn tiềm ẩn đang chờ đợi được khám phá và đánh giá cao. Những câu chuyện đó cần có thời gian để kể. các bạn đừng quên câu nói cũ rằng một người nhỏ bé có thể nhìn xa hơn bằng cách đứng trên vai một người khổng lồ. Bằng cách này, các bạn sẽ có được một tầm nhìn mới và rộng hơn. Các bạn hãy bước vào túi khôn của dân tộc các bạn, của cộng đồng các bạn. Hãy bước vào không xấu hổ hay do dự, và các bạn sẽ khám phá ra một nguồn sáng tạo bất ngờ, một nguồn sẽ chứng tỏ hết sức thỏa đáng. Nó sẽ cho phép các bạn truy nhận được những đường đi ở nơi người khác chỉ nhìn thấy những rào cản, những khả thể ở nơi người khác chỉ nhìn thấy đe dọa, sự phục sinh ở nơi rất nhiều người chỉ công bố cái chết. Các người trẻ tuổi thân mến, vì lý do này, tôi nói với các bạn hãy nói chuyện với ông bà và với những người lớn tuổi của các bạn. Họ là gốc rễ của các bạn, gốc rễ của lịch sử các bạn, gốc rễ của nhân dân các bạn, gốc rễ của gia đình các bạn. Các bạn nên giữ chặt lấy gốc rễ của các bạn để tiếp nhận nhựa cây sẽ làm cho cây lớn lên, đơm bông và kết trái, nhưng luôn luôn giữ chặt lấy gốc rễ của các bạn. Tôi không nói các bạn nên đi sâu xuống đất với những gốc rễ đó. Không, không phải vậy. Nhưng các bạn hãy lên đường và lắng nghe những gốc rễ này và tiếp nhận từ các ngài sức mạnh cần thiết để lớn lên, để tiến về phía trước. Nếu rễ bị chặt đi, cây đó sẽ chết. Nếu gốc rễ của các bạn trong tư cách một dân tộc trẻ trung bị cắt đứt, tức gốc rễ lịch sử của dân tộc các bạn sẽ chết. Đúng, các bạn có thể vẫn sống, nhưng không mang trái. Đất nước các bạn, dân tộc các bạn sẽ không thể sinh hoa trái vì các bạn đã tự loại chính mình khỏi gốc rễ của các bạn. Hồi tôi còn bé, ở trường, chúng tôi được kể rằng khi người châu Âu đi khám phá Mỹ Châu, họ đã mang theo nhiều tấm kính màu. Những tấm kính này đã được trưng bày cho người da đỏ, cho người dân bản địa, và họ hết sức ngạc nhiên trước các tấm kính màu này vì họ chưa từng thấy chúng trước đây. Và những người da đỏ này đã quên mất gốc rễ của họ và mua những tấm kính này bằng cách trao đổi vàng. Vì vậy, vàng đã bị cướp mất bởi kính màu. Kính là một sự mới lạ, và người bản địa đã cho đi mọi thứ để có được sự mới lạ vô giá trị này. Các bạn trẻ à, các bạn hãy cảnh giác, bởi vì ngày nay cũng có những người muốn chinh phục, những người muốn thực dân, sẵn sàng cung cấp cho các bạn những tấm kính màu. Đó là chính sách thực dân ý thức hệ. Họ sẽ đến gặp các bạn và nói, không, các bạn phải là một dân tộc hiện đại hơn, tiến bộ hơn. Hãy tiếp thu những điều này và đi theo một con đường mới, quên đi những điều cũ hơn. Hãy tiến lên phía trước. Các bạn phải làm gì? Hãy biện phân. Người này mang đến cho tôi điều gì? Có phải là một điều tốt, một điều gì đó hài hòa với lịch sử của dân tộc tôi không? Hay nó chỉ là những tấm kính màu, để các bạn không bị lừa? Điều quan trọng là hãy nói chuyện với những người cao niên, hãy nói chuyện với những người sẽ truyền lại cho các bạn lịch sử của dân tộc các bạn, gốc rễ của dân tộc các bạn. Hãy nói chuyện với người cao niên để lớn lên, hãy nói chuyện với lịch sử của chúng ta để làm cho nó phát triển. Hãy nói chuyện với gốc rễ của chúng ta để sản xuất ra hoa trái. Và bây giờ tôi phải kết thúc vì chúng ta sắp hết giờ. Nhưng tôi muốn thú nhận điều này với các bạn. Từ đầu cuộc gặp gỡ này với các bạn, tôi đã bị phân tâm bởi một điều. Lúc ấy, tôi đang nhìn người phụ nữ này ở đây, trước mặt tôi. Bà ấy đang mang thai. Bà ấy đang chờ đợi một đứa trẻ chào đời. Và có lẽ, một trong các bạn có thể nghĩ, người phụ nữ tội nghiệp, quả là một việc gian khổ, công việc của bà vĩ đại xiết bao. Có ai trong các bạn nghĩ thế không? Không, không ai nghĩ, bà ấy sẽ có những đêm mất ngủ vì đứa con khóc nhè của mình. Không, đứa trẻ đó là một hứa hẹn, hãy nhìn về phía trước. Người phụ nữ này đã chấp nhận rủi ro để đem một đứa trẻ sơ sinh vào đời, vì bà ấy nhìn về phía trước, bà ấy nhìn vào lịch sử. Vì bà ấy cảm nhận được sức mạnh của cội rễ, từng giúp bà ấy mang lại sự sống, đất nước và dân tộc của bà. Và chúng ta hãy kết luận bằng việc cùng nhau vỗ tay hoan nghênh mọi người trẻ, mọi người phụ nữ can đảm, phát sinh lịch sử. và cảm ơn người phiên dịch đã dịch thật sự giỏi. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc buổi gặp gỡ với lời cầu nguyện của mẹ Teresa Calcutta với tựa đề: Lạy Chúa, Chúa có cần đôi tay con không? Lạy Chúa, Chúa có cần đôi tay con không? Để giúp đỡ người bệnh và người nghèo đang thiếu thốn hôm nay. Lạy Chúa, hôm nay, con xin dâng lên Chúa đôi tay của con. Lạy Chúa, Chúa có cần đôi chân của con không? Để hôm nay dẫn con tới những người cần một người bạn. Lạy Chúa, hôm nay, con xin dâng lên Chúa đôi chân của con. Lạy Chúa, Chúa có cần tiếng nói của con không? Để con có thể nói chuyện với tất cả những người cần một tiếng yêu thương. Lạy Chúa, hôm nay, con xin dâng lên Chúa tiếng nói của con. Lạy Chúa, Chúa có cần trái tim của con không? Để con có thể yêu thương mọi người, không trừ ai. Lạy Chúa, hôm nay, con dâng lên Chúa trái tim con. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối, huấn từ của Đức Thánh Cha Francisco tại cuộc gặp gỡ đại kết và liên tôn với giới trẻ ở Skopje, Bắc Macedonia, trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đây hôm mùng 7 tháng 5 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, phần này chúng ta sẽ cùng với Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Cảm tìm hiểu một chi tiết quan trọng trong ơn gọi của ngôn sứ Ezekiel, đó là vị kiến ăn cuộn sắt. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Thế chúng ta nói tiếp một cái chi tiết quan trọng nữa ở trong ơn gọi của Ezekiel. Đó là ăn cuộn sách. Ở đây không biết có ai thắc mắc không, nhưng mà tôi đã nghe thắc mắc rồi. Bảo sao không phải là cuốn mà lại là cuộn? Hả? Đúng rồi. Ngày xưa đã có cuốn sách như này không? Làm gì có. Người ta cuộn lại thành từng cuốn như thế này, để khi đọc đến đâu thì mở ra đến đấy. Cho nên không phải là cuốn mà là cuộn. Thế thì Ezekiel có cái thị kiến này ở chương 2. Chúng ta không có giờ để mà đọc hết, nhưng mà có lẽ cố gắng đọc một vài câu để thấy cho nó rõ hơn. Các anh chị lấy chương 2 mà câu 8 đấy. Chương 2 câu 8 và chúng ta phải đọc sang đến chương 3 câu 3 thì nó mới trọn nghĩa được. Mời cả lớp nha. Còn ngươi, hỡi con người,
hãy nghe điều ta sắp nói với ngươi. Đừng phản loạn như lời phản loạn ấy. Mở miệng ra mà ăn cái ta sắp ban cho ngươi. Tôi nhìn thì kia có bàn tay đưa về phía tôi. Bàn tay đó cầm một cuộn sách, rồi mở ra trước mặt tôi. Sách được viết cả mặt trong lẫn mặt ngoài. Trong đó có viết những khúc hai ca, những lời than vãn và những câu nguyền rủa.
Đức Chúa phán với tôi, hỡi con người, thấy gì cứ việc ăn. Hãy ăn cuộn sách này, rồi đi nói với nhà Israel. Tôi mở miệng ra,
và người cho tôi ăn cuộn sách ấy. Người lại phán với tôi, hỡi con người, hãy ăn cho no bụng và nuốt cho đầy cả cuộn sách ta ban cho ngươi đây. Tôi đã ăn cuộn sách và nó ngọt như mật trong miệng tôi.
Tôi đã ăn cuộn sách và nó ngọt như mật trong miệng tôi. Lời Chúa là mật ngọt đối với Ezekiel. Thế thì hỏi rằng lời Chúa có là mật ngọt đối với chúng ta không? Cái này là hỏi thật đấy. Tôi thì tôi thấy nhiều khi lời Chúa cay đắng lắm, chứ không phải là mật ngọt. Chẳng hạn như lời ai muốn theo ta thì hãy bỏ mình vác thập giá hàng ngày mà theo, không thấy mật ngọt chỗ nào. Ngay cả những lời như là không phải con tha cho người ta 7 lần mà là 70 lần 7 cũng không thấy mật ngọt ở chỗ nào. Đang khi đó thì có rất nhiều lời mà mình thấy là mật ngọt. Nói nghe là khoái chí lắm. Chẳng hạn như là ai người ta khen mình một cái gì, bên ngoài thì nói Chúa thì có gì đâu, trong bụng thì sướng không chịu được. Lỡ ai người ta trường cái là sườn cổ lên. Đó là thực tế của đời sống. Cho nên khi đọc lại thị kiến này mà thấy Ezekiel nói là lời Chúa là mật ngọt, mình phải suy nghĩ về cái từ mật ngọt. Có nhiều thứ mật ngọt trong đời sống. Có những thứ mật ngọt theo cái nghĩa là nó làm cho ta sung sướng trong giây lát, nhưng ẩn trong mật ngọt đấy lại là thuốc độc. Chẳng khác gì người ta có thể hại người bằng những cái viên thuốc rất là ngọt ngào, nhưng bên trong là thuốc độc. Còn ngược lại, lời Chúa là mật ngọt thì lại giống như là một kho tàng được chôn giấu trong ruộng sâu. Nói đến ruộng là nói đến cái đất nó dơ dáy, nó bẩn thỉu, nó lầy lội, nhưng mà ở bên trong lại là một kho tàng. Cho nên hai thứ nó khác nhau. Mình chỉ đi tìm mật ngọt theo kiểu thế gian thì chắc không cảm nghiệm được lời Chúa là mật ngọt. Bao giờ phải chấp nhận vượt lên trên, rồi sống thử cái lời đó về lâu về dài thì mới có thể cảm nghiệm được đó là lời bình an, lời hạnh phúc, lời của niềm vui, không phải chóng qua mà lâu dài, sâu xa, bền vững. Cho nên sử dụng từ ngữ này, từ ngữ nọ, nhưng mà cần phải nói cho nó rõ hơn. Rồi thì Chúa nói với Ezekiel thế này: người phán với tôi, hỡi con người, hãy ăn cho no bụng và nuốt cho đầy dạ cuốn sách. Hỡi con người, hãy đi đến với nhà Israel và nói với chúng những lời của ta. Ngôn sứ đích thực, tiên tri đích thực, không phải là đi nói lời của mình. Ở trong này tôi không có trích dẫn, nhưng mà tôi không có viết nguyên câu, nhưng mà tôi có đề cho các anh chị cái câu của Thánh Phaolô nói trong thư thứ nhất Côrintô chương 2 câu 4. Thế thì Thánh Phaolô nói thế này: thưa anh em, khi tôi đến anh em, tôi đã không dùng lời lẽ hùng hồn hoặc triết lý cao siêu mà loan báo mầu nhiệm của Thiên Chúa. Vì hồi còn ở giữa anh em, tôi đã không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô, mà là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào thập giá. Vì thế khi đến với anh em, tôi thấy mình yếu kém, sợ sệt và run rẩy. Tôi nói, tôi giảng mà chẳng có dùng lời lẽ khôn khéo hấp dẫn, nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác thực của thần khí và quyền năng Thiên Chúa. Đấy là tiên tri đích thực. Ezekiel cũng giống như Phaolô, không nói cái sự khôn ngoan của riêng mình mà nói lời của Chúa. không dùng những cái lời lẽ của thế gian để mà hấp dẫn người ta, để mà quyến rũ người ta, mà là lời của Chúa. Nhưng mà muốn như thế thì tiên tri phải ăn và nuốt lời của Chúa. Ở đây ta gặp một động từ tương đương với động từ Chúa Giêsu dùng khi lập bí tích thánh thể. Anh em hãy cầm lấy mà ăn, mà ăn. Khi tôi ăn một chén cơm, một ổ bánh mì, thì chén cơm và ổ bánh mì đó không hiện diện nguyên si ở trong bụng tôi, có mà chết. Đấy. Nhưng mà ăn là mình phải chấp nhận là mình nhai, nhai cho nó kỹ rồi mình nuốt, và chén cơm đấy trở thành lương thực cho mình và nên một với thân thể mình. Động từ ăn hay lắm. Ở đây diễn tả là vị tiên tri phải được thấm nhuần bằng lời của Chúa, nên một với lời của Chúa. Có như vậy thì mới có thể rao giảng lời của Chúa được. Cho nên trước khi các anh chị và tôi mà đi giảng lời Chúa cho người ta, thì chính mình phải đọc đã, phải học hỏi đã, phải suy niệm đã, phải nuốt lấy lời đó đã. Mình càng nên một với lời Chúa bao nhiêu thì càng có khả năng rao giảng bấy nhiêu.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, khuyết tật không ngăn được ơn gọi linh mục là chủ đề của một gương chứng nhân hôm nay. Với thầy Rosario Vitale, cánh cửa ước mơ đã được mở ra nhờ giấy đặc cách của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Nhờ đó, thầy vốn là người khuyết tật nhưng vẫn được thụ phong linh mục. Rosario Vitale là một chàng trai bản tính tốt, anh vui vẻ, nụ cười luôn ở trên môi. Cùng với những lời động viên an ủi dành cho người khác, anh luôn nói, cuộc đời tôi là ân sủng. Nhưng cuộc đời đã cho anh một khó khăn khủng khiếp, bàn tay của anh bị quặp vào khuỷu tay và các ngón tay không thể nắm được. Chứng bệnh của anh Rosario rất hiếm gặp, đó là bệnh thiếu xương quay bẩm sinh. Vài năm về trước, giấc mơ làm linh mục của anh sụp đổ khi anh biết theo giáo luật của giáo hội thì trong một số trường hợp khuyết tật không thể được phong chức linh mục. Anh chia sẻ, sau khi hoàn tất trung học, tôi nghĩ con đường của mình đã được vạch ra. Tôi sẽ vào chủng viện trải qua 5 tháng cần thiết và sẽ làm linh mục. Nhưng mọi chuyện không như vậy. Những khó khăn khuyết tật của tôi ngán đường. Khi giám đốc báo rằng tôi không thể vào chủng viện vì khuyết tật của mình, tôi cảm thấy thất vọng nản lòng. Một phần bởi vì tôi có quá nhiều ý tưởng, dự án muốn hoàn thành, nhưng giờ không thể nào nữa rồi. Anh Rosario đồng ý tạm dừng để quyết định xem đây có phải là con đường thật sự của anh hay không. Anh đã làm với quyết tâm của một người đã quen đấu tranh kể từ lúc chưa lọt lòng mẹ. Bác sĩ đã từng cố bóp nghẹt anh trong bụng mẹ để không phải nói về dị tật của anh. Từ lúc mới vài tháng tuổi, anh đã trải qua hơn 20 ca phẫu thuật bàn tay và cánh tay. Anh nói tiếp, ngay cả nếu như cuộc đời của tôi không thể được xem là bình thường, thì nó đúng là đặc biệt, bởi nó làm tôi đấu tranh thật sự, đấu tranh từ cái nhìn của đức tin. Tôi đáng ra không có trên đời, nhưng tôi đang ở đây. Chúa muốn tôi, Ngài có kế hoạch cho cuộc đời của tôi. Và một điều nữa, Rosario là trường hợp duy nhất trên thế giới mà biến chứng dị dạng này chỉ xuất hiện trên bàn tay và cánh tay. Và anh cho rằng điều đó cho tôi thấy một dấu chỉ hy vọng nữa, dấu chỉ cho thấy Chúa đã đặt trên đầu tôi từ khi tôi còn trong bụng mẹ. Từ lúc 8 tuổi, anh đã làm lễ sinh, và theo lời anh kể, từ lúc đó tôi không bao giờ xa bàn thờ. Với Chúa, tôi luôn thấy tình yêu thương trước hết. Đức tin giúp anh Rosario chấp nhận và sống với khuyết tật của mình. Anh chia sẻ, đức tin cho tôi một khích lệ, một câu trả lời, một lý do. Đức tin cho tôi biết rằng đừng bao giờ dừng lại trước bất kỳ trở ngại nào. Thật vậy, qua hy vọng, người ta luôn có thể tiến tới. Như Thánh Phaolô nói rằng, tôi đã chiến đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Cuộc sống của anh Rosario không có bất kỳ một chấn động lớn nào khiến anh nghĩ đến việc làm linh mục. Anh từng có bạn gái và nghĩ đến việc làm luật sư. Rồi đến cuối năm cấp 3, theo anh cảm nhận thì có một điều gì đó khiến anh thay đổi suy nghĩ. Không phải là một sự kiện cụ thể nào, nhưng là một sự gì đó trong anh đến hồi triển nở. Anh Rosario gõ cửa chủng viện ở Cantagirone. Lúc đó anh mới được biết là anh không thể trở thành linh mục vì khuyết tật của anh. Anh xem đó như một sự giúp đỡ chứ không phải kỳ thị. Anh chia sẻ, nếu giáo hội lập luật này là bởi giáo hội yêu thương con cái mình, nó giúp cho những người tin rằng mình có thể làm mục vụ trọn vẹn mà không nhận ra rằng khuyết tật của mình có thể làm hại hơn là tốt cho giáo hội và các tín hữu được trao phó. Luật đưa ra cũng có thể muốn tránh những người theo đuổi chức linh mục để trốn tránh nỗi sợ hãi hay sự bất khả thi của những quan hệ thực sự trong đời. Nhưng trong thực tế, luật không phải lúc nào cũng đứng yên, giáo luật không phải lúc nào cũng cứng nhắc. Và như thế, nếu khuyết tật không trầm trọng hay có thể gây hại cho đời sống linh mục, thì người đó có khả năng được đặc cách. Anh Rosario kể lại chuyện này. Theo lời các cha đã nói, tôi cố gắng gạt ý nghĩ vào chủng viện ra khỏi đầu mình. Và ngược đời thay, làm như thế lại khiến tôi tin chắc rằng con đường của tôi làm một vụ chức thánh. Như thế, khi bạn không thích điều gì đó, nhưng nó cứ vươn lên trên hết tất cả mọi chuyện khác, như một châu báu chiếu tỏa sáng ngời hơn tất cả, khi đó bạn cố gắng hết sức chộp lấy trước khi nó biến mất. Và thế là, sau một năm nhận định với các bề trên, anh và giám mục đã xin một đặc cách từ Đức Giáo Hoàng. Thỉnh cầu này phải được chính giám mục và bề trên chủng viện đệ trình, với các văn bản y khoa cần thiết. Vài tháng sau, văn bản đặc cách cho anh Rosario được gửi đến, xác nhận rằng tòa thánh không thấy các lý do có căn cứ nào để ngăn cản tôi vào chủng viện, bởi vì vấn đề thể lý của tôi không ngăn cản cuộc sống của một linh mục. Giấy phép đặc cách được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 ký. Anh chia sẻ, Ngài là người mà tôi nợ rất nhiều, nợ cả ơn gọi của tôi. Tháng 10 năm 2015, thầy Rosario đã được gặp Đức Giáo Hoàng danh dự Benedicto thứ 16. Thầy kể lại, tôi hỏi Ngài, thưa cha, điều quan trọng nhất với linh mục ngày nay là gì?
Ngài gần như không để tôi hỏi dứt câu hỏi, Ngài trả lời ngay. Ngày nay, điều quan trọng với một linh mục là tình bạn với Chúa Kitô qua lời cầu nguyện. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Ánh sáng chiều êm dẫn con, ánh sáng chiều êm dẫn con đi tới hướng khơi nhịp mùng. Trời quê anh vang lạnh lùng, bước chân lưu lạc quê hương xa vời. Dẫn con vững bước trên đời, con không cầu đây xuân trời xa xôi. Dẫn con từng bước, dẫn con từng bước.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một buổi tối nọ, cụ già lấy trong hộp ra một cây nến nhỏ và bắt đầu leo lên một cây cầu thang xoắn ốc. Cây nến hỏi, chúng ta đi đâu vậy? Cụ già trả lời, chúng ta đi lên chỗ cao hơn ngôi nhà ở để chỉ đường cho các tàu biển vào cảng an toàn. Cây nến nói, nhưng sẽ không có chiếc tàu nào trong cảng có thể thấy được ánh sáng của tôi, bởi vì tôi quá nhỏ. Cụ già đáp, nếu ánh sáng của ngươi nhỏ, ngươi chỉ có việc giữ ánh sáng, còn mọi việc khác để ta lo. Khi họ lên trên đỉnh cao, họ đến bên một cây đèn lớn. Cụ già lấy cây nến ra thắp sáng cho chiếc đèn. Chẳng mấy chốc, những tấm gương phản xạ lớn ở phía sau chiếc đèn chiếu những chùm sáng dọi xa hàng ngàn dặm ngoài biển khơi. Quý vị và các bạn thân mến, vâng, nếu ánh sáng của ngươi nhỏ, ngươi chỉ có việc giữ ánh sáng, còn mọi việc khác để ta lo. Tinh thần này đã được Thánh Phaolô nói đến khi Ngài xác định, tôi trồng, anh Apollo tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên. Thiên Chúa luôn cần sự cộng tác của chúng ta. Ngài làm cho lớn lên khi và chỉ khi chúng ta cũng cộng tác với Ngài bằng việc trồng và tưới. Đây không chỉ là điều kiện cần mà còn là điều kiện đủ. Cụ thể là trong sự việc đã xảy ra tại hội dòng mến Thánh Giá Thủ Thiêm. Với một thái độ mềm mỏng, hiền lành nhưng rất quyết liệt, các chị em nữ tu hội dòng mến Thánh Giá Thủ Thiêm đã khẳng định lập trường của mình trước quyết tâm giải tỏa di dời tu viện mến Thánh Giá của chính quyền. Các nữ tu mến Thánh Giá Thủ Thiêm đã chọn cho mình một động thái phản đối nhưng vẫn dựa trên nền văn minh tình yêu mà giáo hội đã đề ra để bày tỏ quyết tâm làm theo điều mà họ tin rằng mình đã đúng, đó là kiên tâm tòa kháng để cầu nguyện với ánh nến trên tay. Ánh sáng của một ngọn nến thì làm sao có thể hướng dẫn tàu bè đi lại giữa đêm tối mênh mông của biển cả? Tuy nhiên, ngọn nến trong câu chuyện cứ làm tròn bổn phận của mình là hãy cháy hết mình và cố gắng giữ ngọn lửa. Ông lão sẽ dùng ánh sáng từ ngọn nến mà thắp sáng cho cây đèn. Và rồi những tấm gương phản xạ lớn ở phía sau chiếc đèn đã chiếu những chùm sáng dọi xa hàng ngàn dặm ngoài biển khơi. Cũng vậy, chúng ta vẫn phải trồng, phải tưới, cho cây công lý và hòa bình của xã hội được xanh tươi bằng những hành động và lời nói tích cực bảo vệ công bằng và sự thật, và đặc biệt là bên vực cho những ai đang gánh chịu điều ấy. Thiên Chúa sẽ không đòi hỏi chúng ta làm điều gì vượt quá khả năng và giới hạn trong thân phận làm người của chúng ta. Như vậy là bổn phận của chúng ta đã hoàn tất. Trong niềm tin Kitô giáo, chúng ta tin tưởng phó thác mọi sự vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Và rồi hiện tại, một tin vui đã đến cho dòng mến thánh giá và nhà thờ Thủ Thiêm cũng như Giáo hội Việt Nam. Đó là các công trình chính yếu của dòng mến thánh giá Thủ Thiêm và nhà thờ Thủ Thiêm gần 200 tuổi trong khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ được giữ nguyên theo chủ trương của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh. Lạy Chúa, trong cuộc sống làm chứng nhân cho sự chết và phục sinh của Ngài, xin cho mỗi một người trong chúng con luôn cháy hết mình và giữ ngọn lửa nhiệt tình, tin yêu trong mỗi lời chúng con nói, trong mỗi việc chúng con làm. Và với quyền năng tối thượng của mình, chính Thiên Chúa sẽ là người đưa ra kết quả cuối cùng cho bất cứ sự việc nào diễn ra trong cuộc sống này. Chúng con luôn trông cậy nơi Ngài. Amen.
Ánh sáng chiều êm dẫn con, ánh sáng chiều êm dẫn con đi tới sướng khơi nhịp mùng. Trời khuya thanh vắng lạnh lùng, bước chân lưu lạc quê hương xa về. Dẫn con vững bước trên đời, con không cầu đây xin trời xa khơi. Dẫn con từng bước, dẫn con từng bước, từng bước một. Nhớ những ngày qua, Chúa ơi, nhớ những ngày qua, đã không xin Chúa, xin Chúa dẫn bước trên đường, đường đi mong không tỏ thương, khiến bao tham vọng cho tương lai đời. Dẫn con ánh sáng trên trời, đưa đi lầm lỗi một thời cứu xa. Chúa ơi đừng nhớ, Chúa ơi đừng nhớ, đừng nhớ con.
Thân thương niềm cười xuân hoa,
dẫn con
dẫn con về chốn, dẫn con về chốn, về chốn bình an.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.